Cho nên đây Ngài nhắc ngói ở trên đầu, gạch ở dưới chân, tức là trên đầu là ngói lợp, dưới chân á, là lát gạch á, là từ thí chủ mà có, không phải là cái không bỗng dưng có, không? Cho nên đó là của thí chủ. Rồi áo mặc ở trên thân, cho nên áo trên thân, vị ở trong miệng, tức là áo mặc ở trên thân mình, rồi những cái vị ăn ở trong miệng, thì mỗi mỗi thải đều đã có ra nơi nhà đàn việc tính tâm thí, tức những thứ đó đều từ nơi đàn na thí chủ mà cúng họ thí cho mình, chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Như vậy mà chưa thành đạo nghiệp thì thế nào tiêu được? Đó, mình chưa thành đạo nghiệp hết thì làm sao tiêu đây? Như vậy mà ở trong đó mặc tình là buông lung mà thọ dụng như sao? Cho nên nghĩ, mỗi lần nghĩ tới đó thì mình mới thấy hổ thẹn, rồi bớt trở lại, chứ đừng có vội mà đòi hỏi cho quá nhiều, quá tiện nghi. Bây giờ là sống trong cái thời này là thời đại vật chất, cho nên đời mình dễ bị cái vật chất nó chi phối, cái nào cũng muốn tiện nghi hết. Cho nên đồ gì là mà có khi là xài muốn ngồi chỗ á là có đủ hết. Cho nên như vậy thì tự xét mấy ai biết hổ thẹn. Vậy thì trong mình đây mấy ai khi mà xét lại đó biết hổ thẹn. Mà nếu không biết hổ thẹn thì sao? Không biết hổ thẹn á, thì như kinh Di Giáo đó, Phật quở rất là nặng. Hôm nay 3, ngày mai 4, thời giờ nhàn rỗi tiêu phí trọn, một mai già bệnh đến tìm nhau, Diêm lão dục đưa tinh chết tới. Nghiệp tạo từ trước chẳng mất đâu, ba đường bãi thú từ đây rớt. Tức là hôm nay là ba nè, ngày mai là bốn, thì đó là cái chuyện chắc chắn, là chuyện là rõ ràng trước mắt hả? Hôm nay ba mai bốn, chuyện rõ ràng rồi. Như vậy mà thời giờ nhàn rỗi cứ tiêu phí hết, tức là nghe là thời gian nó cứ trôi qua rồi. Mà rồi mình cứ để thời giờ nó tiêu phí đi thì quá uổng. Một mai già bệnh nó đến tìm nhau, tức là khi cái già cái bệnh nó đến đó, rồi lấy gì để mà chống chọi? Kế nữa Diêm lão dục đưa tinh chết tới, cái già cái bệnh nó tới rồi cái chết nó tới, lấy gì chống chọi đây? Cho nên từ đó thì nghiệp tạo từ trước chẳng có mất đâu, mà đừng có xem thường. Những cái nghiệp mình đã tạo đây nó không có mất, chứ đừng có nghĩ bây giờ mình còn khỏe mạnh rồi cứ mà tạo, không rồi khi cái nghiệp tới lại than thở, mà than thở sao được, cho nên tới đó ăn năn không kịp. Ba đường bãi thú từ đây rớt. Tới tới khi chết đây thì nó rớt vào trong ba đường bảy thú đây, không chạy đâu khỏi. Đây là muốn nói ba đường ác đó, không? Rồi bảy thú đi vào trong cái luân hồi đó, phải rớt trong đó thôi chứ không chạy khỏi. Ca sa mất rồi được lại khó, còn mãi mai vải cánh long phát vào dễ. Tức là áo cà sa của mình đây một phen mà mặc vào đó, không thì rất là khó chứ không phải dễ đâu. Mà mấy vị đừng có tưởng lâu là mình được mặc về cái là xem thường. Biết bao nhiêu người khi muốn xuất gia mà đâu có xuất gia được, muốn là cái bị cái duyên này duyên kia lôi thành đâu có xuất gia được. Có khi xuất gia rồi phải trở lại, mà rõ ràng đó mình thấy rõ trước mắt đó, cho nên xuất gia rồi còn phải trở lại đó. Còn muốn là cũng không được, muốn là bị duyên này duyên kia là ngăn cản đâu có được. Còn mình được rồi thì không phải chuyện dễ. Cho nên là ca sa mà được rồi đó thì không phải dễ. Mà để cho mất mà được lại đó thì chuyện đó là càng khó nữa. Cho nên ca sa mất rồi được lại khó. Mất rồi là muốn được trở lại đó là rất khó chứ không phải dễ đâu. Cho nên đời nay mà không khéo tu đó, rồi đời sau mà muốn được trở lại đó thì không biết bao giờ. Cho nên phải biết như vậy đó để mà cố gắng, không sống cho nó xứng đáng. Còn cái chuyện mà mang lông độ sừng á, thì là dễ, cho nên ca sa mất rồi mà được trở lại thì khó. Còn vào trong những cái loài có mai, có vải, có cánh, có lông á, thì lấy cái đó mà phát vào á, thì lại dễ. Người xưa học đạo hãy xem kìa, quên cả người đời khinh danh lợi, nấu hoàng tinh nướng phai tím, một vắt cơm một bát nước, vì chỉ thân gầy tạm tiếp hơi, đá một tùng khô trọn chẳng biết. Tức là với cái người xưa đó, hãy nhìn cái những cái gương của các ngài tu đó để mà mình nghĩa là sống cho nó khỏi hổ thẹn. Người xưa là sao? Người xưa học đạo hãy xem kìa, quên cả người đời khinh danh lợi. Thấy không? Tức là ngày xưa các người ngài học đạo đó, thấy không? Nghĩa là ngài quên cả những người thế gian, chứ không phải là cứ lo mà chưa gì cứ lo giao thiệp mà tiếp duyên hoài. Bây giờ mình tu chưa đến đâu hết mà cứ lâu lâu gặp Phật tử cũng muốn tiếp xúc để mà liên hệ. Trong khi đó là mình tu cũng chưa được gì, thì mất thời giờ quá nhiều. Trừ những vị người ta có trách nhiệm, thấy không, thì phải tiếp để mà làm trách nhiệm. Còn mình không có trách nhiệm mà cứ lo giao thiệp, mà liên hệ, rồi cứ để mà cho cứ tiếp duyên ra ngoài, là mất công phu của mình vô ích quá nhiều. Đó là quên mất cái gọi là cái chỗ mà sống đáng sống của mình. Cho nên đây phải nhớ, người chưa học đạo người ta quên cả người đời, khinh cả danh lợi. Danh lợi có gì? Mình đã dám bỏ hết rồi đi tu rồi mà, vì vào cái này lại muốn nếm trở lại hay sao? Cho nên Phật dạy giống như là nước bọt mình nhổ xuống đất rồi, bây giờ muốn liếm trở lại hay sao? Cho nên phải nhớ như vậy đó. Cho nên ngày xưa các ngài nấu hoàng tinh nướng phải tím, tức là có khi là ở trong rừng trong núi, thấy không? Cho nên nấu phai đó, nấu phai, nướng phai ăn thôi. Một vắt cơm một bát nước cũng tạm no. Cho nên vì chị thân gầy tạm tiếp hơi vậy. Tức là vì tạm để mà nuôi cái thân này cho nó sống còn để mà hành đạo, cho nên tạm tiếp hơi cho nó, phải nhớ. Tức là ăn uống đó mình tạm tiếp hơi cho cái thân này nó còn sống để mình hành đạo thôi, chứ không phải là để mà cho nó thụ hưởng. Phải nhớ như vậy. Cho nên sống mà đá mục tùng khô cũng trọn chẳng biết. Phải tâm cho nó khô lạnh như vậy đó, thì nó mới dễ hợp đạo, mau hợp đạo. Rửa lòng làm kế sống nhiều đời, thảnh thơi ngoài vật mùi cao khiết. Tức là sống rửa lòng trong sạch, đó là một cái kế sống của mình. Tức là sống với cái lòng nó trong sạch đó, nó không có nhơ nhiễm đó, thì cái đó mới là kế sống nhiều đời của mình. Thì sống một cuộc sống nó thảnh thơi ngoài vật, tức là không có vướng bận như thế gian, không có để cho nó chi phối, không có đắm nhiễm trong đó. Vàng ròng trên thế đáng quý chi, ruộng đất kiếp không hoa Phật nở. Gió hương chạm vỡ mũi mẹ xanh, thì trong trường thi Phật đà thi đổ. Tức là đối với mình á, thì phải xem vàng ròng đó cũng như là cát đá, chứ không có phải quý giống như thế gian để mà đắm nhiễm. Cho nên vàng ròng trên thế có đáng quý chi? Đó là do người thế gian mê mờ, tưởng tượng và phân biệt vậy thôi. Mình là người hiểu đạo thì phải xem thường, không có để tâm mà nó nghĩa là dính ở trên đó. Bởi vì mình có chỗ sống của mình là ruộng đất nơi kiếp không. Ruộng đất kiếp không tức là cái chỗ gọi là chỗ nguồn tâm chân thật của mình đó đó, ở chỗ đó hoa Phật nở. Đó phải sống trở về chỗ đó thì nở hoa Phật, tất nhiên là mở ánh sáng giác ngộ. Gió hương chạm vỡ mũi mẹ xanh, không, tất nhiên là đây là mình nhận được cái bản lai diện mục của mình đó. Ngay đây nhận được cái bản lai diện mục của mình đó là cái chỗ sống chân thật, thì liền đó ở trong trường thi Phật đà thi đỗ, đó là thi đậu nơi trường thi Phật. Ngôi chùa Viên Giác mặc dạo chơi, nhân đêm kiết chế tiểu tham này, bất giác lời ra liền thành kệ. Đó, tức là đây là sống ở trong cái ngôi chùa Viên Giác đó, dạo chơi trong đó, chứ đừng có dạo chơi ở bên ngoài thế gian, mà mình phải dạo chơi ở trong cái ngôi chùa Viên Giác. Chùa Viên Giác đó là ở đâu? Phải dạo chơi ở ngôi chùa Viên Giác nơi mình đó, đó mới là chỗ dạo chơi, mới chỗ sống của mình, chứ đừng có mà dạo chơi ra bên ngoài thế gian, đó là nguy. Đây, cho nên đây là nhân cái đêm kiết chế tiểu tham, tức nhập hạ đó, thì Ngài nói ra cái lời kệ này để mà nhắc nhở trong chúng tiến tu. Mình học cái đây là cũng để nhắc nhở lại mình, cho nên là mấy vị phải luôn nhớ những cái lời đánh thức cảnh tỉnh của các Ngài như vậy đó, rồi luôn luôn thức tỉnh mình để tiến tu, không để cho nó buông lung. Thì vậy là cái đời sống của mình nó mới sống có ý nghĩa, có xứng đáng mặc áo Phật, mặc áo cà sa ở trong chùa ăn cơm với thí chủ mà không thấy lòng hổ thẹn. Thôi thì bữa nay học tới đây, thì coi như học xong cái bộ kinh Di Giáo. Nhưng mà sắp tới thì cũng chuẩn bị để mà xây dựng thiền đường, cho nên là thôi cái nghỉ bớt cái giờ này một phần. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.